Hòa phước vô môn, duy nhân từ triều, thiện ác chi báo, như ảnh tùy hình. Thì đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái, bất lý tà kính, bất khi ám thất, tích đức lũy công từ tâm ư vật. Các nhân ngữ thiện thì thiện hành thiện, nhất nhật hữu tam thiện, tam niên thiên tất giáng chi phước. Chia sẻ những điều tâm đắc về Thái Thượng Cảm Ứng Thiên. Tập 34. Quý vị đồng nhân, xin chào mọi người. Mấy tiết học này của chúng ta đều đang nói về câu kinh văn trung hiếu hữu đệ này. Thực vậy, trung hiếu là điều căn bản của văn hóa truyền thống dân tộc, cũng là đức hạnh trọng tâm nhất của sự truyền thừa gia đạo. Gọi là trung hiếu là gốc để truyền gia. Nghĩa lý có hai đức hạnh trung hiếu. Muốn có thể thông đạt hiểu rõ, thực sự là phải hạ công phu. Ví dụ chúng ta coi chữ trung này. Trung với chính mình. Chính mình muốn thành tựu chính mình, có phải tận tâm không? Không tận tâm tức là thẹn với lòng, tức là lừa gạt chính mình, là tâm lừa gạt. Tâm lừa gạt là gạt trời, tức là chà đạp bổn thiện của mình, tự tánh của mình. Tìm được mấy người thực sự trung với bản tánh chân như của mình. Chúng ta tùy thuận tập khí là bất trung với chính mình. Với chính mình mà không trung thì là đang lừa gạt chính mình, làm sao trung với người. Thương mình mới có thể thương người. Giúp mình mới có thể giúp người. Dùng chân tâm, hơn nữa lại thời thời khắc khắc dùng chân tâm, lòng trung này mới có thể làm trọn vẹn. Trung với cha mẹ của mình, người thân, một nửa kia của mình. Làm tròn bổn phận chức trách này đối với con cái. Nuôi dưỡng các em, còn phải giáo dục các em trưởng thành. Giáo dục các em hiểu chuyện, có thể trở thành trụ cột của xã hội. Đây là tận trung. Nếu như chúng ta không giáo dục tốt con trẻ trở thành gánh nặng của xã hội, thì chúng ta bất trung với xã hội. Tại sao người ta khi bước vào cuộc sống hôn nhân, hôn lễ long trọng như vậy, phải có trách nhiệm với gia tộc, cũng phải có trách nhiệm với cả xã hội, cũng là trung. Thái độ trung này, tôi phát giác một hiện tượng rất là vi diệu. Khi tôi đang tiếp xúc với phụ huynh học lực không cao. Ngược lại, họ thường hay nói, ôi chao, tôi không nói con của tôi sau này phải có học lực cao bao nhiêu, nhưng ít ra nó không thể nào nguy hại tới xã hội này. Họ có khái niệm này. Ngược lại, những cha mẹ học lực cao, một chút việc nhỏ có thể đã tới trường học tranh cãi. Học lực cao ngược lại thì lấy lý đè người. Những người học lực thấp ngược lại thường hay nghĩ là mình phải có trách nhiệm với xã hội này. Trong cả hệ thống giáo dục của chúng ta, phải nên không ngừng nâng cao đức hạnh của mỗi người.
chứ không phải chỉ có tri thức của họ mà thôi. Cho nên mấy đời người chúng ta, hai ba đời này rất rõ ràng, thế hệ ông bà nội chúng ta không biết chữ, trung hiếu tồn tâm. Bây giờ chúng ta ai ai cũng tốt nghiệp đại học, không biết thế nào là trung hiếu, cả trung hiếu cũng không nhận thức được. Cho nên cái gốc này phải tìm được. Đức là gốc, trung hiếu là gốc vậy. Chúng ta những người làm giáo viên, chúng ta những người làm cha mẹ này, giáo dục con trẻ mà ngay cả căn bản cũng không dạy các em, sai lầm này là rất lớn. Trong Tam Tự Kinh đã nhắc nhở chúng ta, nuôi không dạy, lỗi của cha, dạy không nghiêm, lỗi của thầy. Người tu hành không suy nghĩ về hướng này, luôn cảm thấy bản thân mình tu rất khá, căn bản, quan hệ ngũ luân, suy kém thành mớ hồ đồ. Nhân đạo còn giữ không được, mà còn thành Phật đạo sao? Đại sư Ấn Quang Từ Bi biết được nghe Phật Pháp là nhân duyên trăm ngàn vạn kiếp. Sợ chúng ta tu mà không biết cảnh giới của mình đã tới đâu, vấn đề nằm chỗ nào. Trong giáo huấn của Đại sư thường nhắc tới nhất là đôn luân tận phận. Đây là vì bạn bè quyến thuộc có duyên trong đời chúng ta, cùng các đồng nhân trong công việc của chúng ta, phải làm tròn bổn phận. Nhàn tà tồn thành, phải giữ tốt khởi tâm đồng niệm của mình, không được gạt mình, không được gạt người. Cho nên chữ trung này mở rộng ra xã hội, mở rộng ra quốc gia. Chúng ta bất luận là làm trong ngành nghề nào, làm trong lĩnh vực nào, cũng đều phải tận trung. Trung trên thực tế là không đúc nào mà không đang thực hành đức hạnh. Kể cả mở rộng tới đệ tử Phật của chúng ta, cũng phải vì Phật môn tận trung. Lần trước chúng ta đã nhắc tới, Tôn giả A Nan khi khai ngộ đã nói rằng: tận thử thâm tâm phụng trần sát, thì tắc danh vi báo Phật ân. Chữ tận này tức là từ bây giờ cho tới khi sanh mạng này kết thúc, thậm chí là vị lai vô chung, đều không thay đổi thái độ này. Đây là chân tâm, đây là tận trung. Và chúng ta thực sự có lòng trung này, nhưng có thể giữ gìn được không? Cho nên phát tâm thì dễ, giữ tâm khó. Ví dụ, chúng ta theo đuổi công việc hoằng pháp lợi sanh, hoằng dương văn hóa truyền thống dân tộc, khi đến đây thì đều rất có sứ mệnh. Cho nên, người muốn giữ gìn lòng trung, giữ gìn lý trí, thì không được quên tâm ban đầu. Tôi tới đây là để làm gì? Tâm cảnh này phải thời thời giữ gìn. Tôi tới đây là vì Phật Pháp, vì chúng sanh. Giữ gìn được mới có thể trung, mới có thể có chân tâm. Không giữ gìn được thì tùy thuận tập khí rồi, thì có thể khi đang xử chúng, xung đột, đối lập với người khác, thấy người không thoải mái, bất mãn, oán trách, lòng trung này sẽ không được giữ gìn. Tôi đã từng tiếp xúc với mấy đồng nhân. Anh đến với trung tâm khi anh bắt đầu muốn theo đuổi công việc hoằng dương văn hóa truyền thống. Anh rất hiếm có, anh nói với tôi: ngày nay, tôi tới đây làm việc này, không cầu có công, chỉ mong không tội. Cho nên nếu như hành vi của tôi có gây ra chướng ngại rất lớn cho đoàn thể này, thầy Thái, thầy nhất định phải nói cho tôi biết. Thầy chỉ cần nói cho tôi chắc chắn sẽ đi ngay. Đợi tôi điều chỉnh tốt rồi, đức hạnh, sự xử chúng hoặc là năng lực của tôi có đủ trình độ này rồi, thì tôi sẽ quay lại làm. Tôi không muốn thêm phiền phức cho sự nghiệp này. Tấm lòng này của anh là rất trung, tận tâm, tận lực. Cho nên, trước đây, có nhắc tới với mọi người, chúng ta vì xã hội này, vì chánh pháp này được vững bền mà cống hiến, tuyệt đối không tách xa công việc hiện tiền của chúng ta. Trong khi làm việc, tức là đang phục vụ đại chúng, tức là đang hoằng dương chánh pháp. Trước hết, phải người có thể hoằng đạo, hành vi của chúng ta tức là đang hoằng pháp. Không thể trong khóa học thì giảng rất là hay. Chúng ta đối nhân xử thế, làm việc, chung sống với đại chúng đều không giống với lời chúng ta nói, ngôn hành không nhất trí. Đây là không thể hoằng pháp, không thể lâu dài được. Thậm chí, nếu vẫn không nhìn thẳng vào khiếm khuyết trong đức hạnh chúng ta, vì sao sẽ lấy thân bán pháp? Tại sao? Có chút danh tiếng rồi, đức hạnh không theo kịp. Người ta vừa tiếp xúc với chúng ta 5-3 ngày, liền bị nhìn thấu. Đại chúng rất nhiều, nhất là sau khi đại lục cải cách văn hóa, sự huân tập văn hóa truyền thống khá là ít, thiếu sót mấy chục năm nay, đều là đối với những người phổ cập này có một sự kỳ vọng, có một sự tín nhiệm. Nhưng nếu như khi những người phổ cập như chúng ta xuất hiện tình hình, đối với tính tâm của đại chúng sẽ có tổn hại rất lớn. Cho nên càng phải nên củng cố căn cơ đức hạnh này mới có thể đi được lâu dài. Đã là phải nên người hoàng đạo rồi. Hành trì của bản thân phải phù hợp kinh điển mới là hoằng pháp. Chúng ta ở trong đoàn thể, lần trước có nói với mọi người là trước hết phải phục tùng. Không phục tùng thì đoàn thể này sẽ bất hòa. Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa. Năng lực có mạnh tới đâu, nhưng không biết nhân hòa. Đoàn thể chỉ xử lý những vấn đề nhân sự, ta không biết phải hao tốn bao nhiêu tinh thần rồi, sẽ thành ra thêm gánh nặng rất lớn. Và người không chú trọng nhân hòa, chắc chắn sẽ ngạo mạn. Khi ngạo mạn rồi, có năng lực mạnh tới đâu? Kỵ tài khinh người, nhất định sẽ khiến người xung quanh có áp lực rất lớn. Cho nên tài hoa này phải lấy đức làm gốc. Đức giả, tài chi soái giả. Đức hạnh là chủ soái của tài năng. Đức hạnh chỉ huy tài năng. Tài năng mới lợi ích người khác, lợi ích đoàn thể. Nếu như đức không đủ, tài rất mạnh, thì sẽ đem tài đi coi thường người khác, đi ép người khác, coi thường người khác, thậm chí ngay cả lãnh đạo cũng coi thường. Cho nên Khổng Tử, Ngài đặc biệt khuyến khích chúng ta phải đối trị sự ngạo mạn, đối trị sự keo kiệt. Hễ người keo kiệt, tâm đố kỵ sẽ nặng, không chịu được người khác tốt. Cứ phải mình tốt mới được. Tiền không muốn cho người khác, kinh nghiệm không muốn cho người khác. Tâm địa nhỏ hẹp. Nếu có tài năng như của Chu Công, câu nói này chúng ta phải biết nghe. Đây là sự thương yêu và nhắc nhở cao độ của Khổng Tử đối với người có tài hoa cao. Câu nói này đã bao gồm bất kỳ người nào cũng phải ghi nhớ câu này. Tài hoa của ai cao hơn Chu Công? Chu Công chế lệ tác nhạc, mở ra dựng nước hơn 800 năm của triều Chu. Hiến pháp Chu Lễ hoàn chỉnh nhất toàn thế giới. Tài hoa của ai cao hơn Chu Công? Lấy ví dụ này đã là quyên tới cực điểm rồi. Không thể cậy tài khinh người, mà kiêu ngạo, keo kiệt, những điều khác không đáng nhìn tới. Đức hạnh của họ sẽ bị kiêu mạn làm chướng ngại. Tài hoa thật ra cũng rất khó đột phá. Chúng ta để ý coi giới showbiz có rất nhiều người tài hoa rất là cao, nhưng họ không chế phục được sự ngạo mạn. Sau cùng đã phải thiệt thòi lớn, cho nên Khổng Tử nói quân tử hòa nhi bất đồng. Tiểu nhân đồng nhi bất hòa. Chữ hòa này tức là biết nhân hòa, biết lấy sự hòa hợp của đại cục làm trọng. Nhưng sự bất đồng này, khi người khác có ý kiến khác với họ, họ có thể bao dung. Chúng ta, nếu như nghe người ta nói ý kiến khác với chúng ta, lập tức liền bốc hỏa. Đó không phải là quân tử. Quý vị đồng nhân, không phải quân tử thì là gì? Cho nên quân tử, tiểu nhân, không phải nói họ có phạm pháp hay không? Không phải nhìn từ pháp luật. Quân tử tiểu nhân là nhìn từ tâm lượng. Tâm lượng nhỏ rồi sẽ biến thành tiểu nhân. Chúng ta để ý coi trong luận ngữ những câu về quân tử tiểu nhân căn nguyên ở tấm lòng. Cho nên quân tử bất khí, họ rất độ lượng. Một người sự nghiệp thành tựu được bao lớn là tỷ lệ thuận với tâm lượng của họ. Hễ tâm lượng nhỏ, dễ nổi nóng, dễ thấy người khác chướng mắt, dễ oán trách người khác. Một đống rác rưởi chẳng phải đều đựng hết trong cái thùng rác nhỏ này hay sao? Người ta bất đồng ý kiến, có thể tiếp thu, có thể bao dung, thậm chí có thể lấy đó để làm gương. Không phải ghét, không thèm nghe. Người này thái độ với quý vị rất không tốt. Quý vị không chỉ không nóng giận, lời họ nói, nếu đúng, quý vị có thể tiếp thu. Như vậy mới có thể cảm động người. Tôi thường đắc tội anh ấy còn nghĩ cho tôi, anh ấy còn có thể tiếp thu lời của tôi. Người này khí chất phi phàm. Không chỉ ý kiến bất đồng có thể bao dung. Thói quen sinh hoạt, tính cách của người khác bất đồng có thể bao dung, có thể thông cảm. Sự thông cảm này là thì ra tình hình gia đình của họ là như vậy, thì ra kinh nghiệm trước đây của họ là như vậy, cho nên bây giờ hành vi này của họ là có lý do. Sau khi đã thông cảm, sau khi đã bao dung, tiếp một bước vẫn muốn hỗ trợ họ, giúp đỡ họ. Chuyển biến tính cách không tốt của họ. Như vậy thật là hậu đạo. Thật là trung nghĩa. Cho nên hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa. Chữ đồng này là thế nào? Tâm yêu hận, tâm thương ghét của tiểu nhân rất mạnh, người này có cách nói giống như họ. Suy nghĩ cũng giống như họ, gắn bó, keo sơn, tốt không chịu được. Nói cho mọi người nghe. Hận từ đâu mà tới? Từ yêu mà tới. Quý vị không yêu người này, quý vị hận họ được không? Quý vị đi trên đường, có một người không quen biết trừng quý vị một cái. Quý vị có giận không? Giận giận à? Đó là nhỏ hẹp không chịu được, ngay cả hạt cát cũng không dung chứa được. Thôi kệ. Kệ anh ấy, không sao. Nếu như chồng quý vị trong đời này lần đầu tiên trừng quý vị một cái, đời này tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tại sao lại sinh ra tác dụng lớn như vậy? Tâm thương ghét mà. Đó là tình chấp, tình thức, biến hóa, khôn lường. Cho nên nhà Phật dùng từ bi không dùng ái. Tình ái thế gian thật ra vẫn là rơi vào trong tình dục, là thương ghét. Nếu như thích tốt không chịu được, bất đồng ý kiến rồi, lợi hại xung đột rồi, lập tức trở mặt, lập tức đối lập. Điều này trong lịch sử đều có. Quý vị coi, những lúc muốn mưu lợi ích, tốt không chịu được, tất thảy đều dính với nhau. Lợi ích xung đột rồi, cùng nhau đưa đối phương vào chỗ chết. Trong luận ngữ, Khổng Tử nói, ái chi dục kỳ sanh, ố chi dục kỳ tử. Vốn dĩ rất thích họ, họ cái gì cũng tốt. Vì sao ghét họ rồi? Ngày ngày trù cho họ chết. Không mê hoặc sao? Người này đã mê hoặc điên đảo tới cực điểm rồi. Ngày nay, chúng ta có quan hệ vô cùng tốt với bạn bè thân thích này. Vừa hay gặp phải một cảnh giới, hai bên có hiểu lầm rất sâu sắc. Chúng ta còn niệm niệm làm sao hóa giải, thậm chí làm sao giúp họ, đây mới là chân tâm. Nếu như một người đối với bạn bè thân thích quan hệ tốt như vậy, sau khi xuất hiện một số hiểu lầm, động một chút liền mắng đối phương, thì chúng ta phải hồi quang phản chiếu. Bản thân của chúng ta, cái tâm này đã lệch lạc rất lợi hại rồi. Tuyệt giao không nói lời ác. Chân tâm không đổi, bây giờ có hiểu lầm, vẫn luôn niệm niệm, nghĩ làm sao giúp đỡ họ, như vậy mới đúng. Giúp không được thì phải làm sao? Tạo duyên. Ai có thể giúp họ, quý vị có thể thông qua quan hệ, có thể tìm người giúp được cho họ, thì liền tìm. Không được nữa, thật sự không cách nào nữa, niệm Phật hồi hướng cho họ. Làm tròn lòng trung này. Tiểu nhân đồng đó là lợi ích. Đó là những lúc đang cảm thấy rất tốt thì đồng. Nhưng tình thì sẽ thay đổi, sẽ không hòa. Chúng ta bình tâm quan sát sự chung sống giữa người và người. Lúc bắt đầu đều có một giai đoạn rất là nồng nhiệt. Mọi người có phát hiện không? Lúc bắt đầu mới quen, người bạn này thật là tốt. Đợi giai đoạn nồng nhiệt qua rồi, sống chung với nhau lâu rồi, đối phương có khuyết điểm gì cũng nhìn thấy rồi. Sau đó sự nhiệt tình đó có thể hơi bị giảm sút. Cho nên tại sao không định giàu, không khinh nghèo, không có mới, rồi nới cũ? Con người tại sao thích cái mới? giai đoạn nồng nhiệt còn chưa qua. Con người tại sao lại nới cũ? Chung sống lâu rồi, cống hiến quên rồi, ân đức quên rồi. Chỉ nhớ khuyết điểm của đối phương, chỉ nhớ cái sai của đối phương, mới sinh ra tình hình có mới nới cũ như vậy. Nếu không, bạn bè phải nên là càng cũ, giao tình càng lâu càng tốt. Cho nên không phải cảnh giới có vấn đề, mà là tâm của chúng ta có vấn đề. Và sự phục tùng này, trước đây, chúng ta cũng có nói tới. Học vấn là cái sống động. Lãnh đạo không đúng rồi, phải biết mà khuyên gián. Người nói tôi không dám khuyên. Tại sao không dám khuyên? Trong tâm đang quái ngại điều gì? Lo lắng điều gì? Người không dám làm việc đạo nghĩa có thể đều là bởi vì có quái ngại. Không thể chính trực. Đều là có dục vọng ở trong đó. Gọi là vô dục, tắc cương. Suy nghĩ tới lợi ích của mình, việc nên làm thì không làm. Đây là không có chánh khí của quân tử. Con trai của Phạm Trọng Yêm, Phạm Thuần Nhân, làm tới tể tướng. Ông nói rằng, nếu như tôi phải khuyên gián hoàng đế, nếu như phải khuyên gián hoàng đế, ngài không tiếp thu. Cho dù là dạng chung, tức là bổng lộc cao nhất, tôi ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, nhìn cũng không nhìn, từ chức. Tôi ở vị trí này, điều quan trọng nhất tức là phải khuyên hoàng đế, khuyên lãnh đạo. Ngài không nghe, tôi đã không làm tròn trách nhiệm này. Tôi còn lãnh bổng lộc này của quốc gia để làm gì? Ông đã từ bỏ. Cẩu ngôn chi bất dụng, dạng chung phi sợ cố giả. Cái này mới là thái độ của một trung thần. Là tận đạo nghĩa, không phải giao tình lợi hại. Lãnh đạo quay đầu rồi. Mau mau quay về giúp đỡ. Một câu oán trách cũng không có. Ông không oán hận. Tất nhiên, lúc ông ra đi thì không nói lời xấu. Đừng có được bữa nay mình phải ra đi rồi, không mắng ông ấy cho hả dạ, không được. Vì là quý vị chặt đứt hết tất cả đường lui rồi. Sống chung với người là phải để đường lui. Sau này cơ duyên chín mùi, dễ qua lại, dễ chung việc. Cho nên sự tận trung này vẫn là phải rất lý trí để đối mặt. Có khả năng trong quá trình chúng ta đang hoằng pháp, lãnh đạo cấp trên của chúng ta đi tuyến đường không đúng. Vào lúc này, cũng không thể vì tình cảm cá nhân cứ bị lệch theo họ. Quý vị nói, nhưng họ đối với tôi có ân đức. Họ với chúng ta có ân đức. Là dẫn dắt chúng ta bước vào học tập văn hóa truyền thống. Phải không? Quý vị học văn hóa truyền thống càng tốt hơn, công đức của họ càng lớn. Điều này phải rất lý trí, không thể dùng tình cảm đối mặt với sự biến hóa của nhân duyên. Ngày nay họ lệch rồi, mỗi một người đều đang tu hành, cảnh giới rất nhiều. Người đi trước chưa chắc đã tới trước. Hơn nữa, người đi trước đối mặt với danh văn lợi dưỡng có thể càng nhiều. Cho nên, y pháp bất y nhân, phải dùng lý trí mà tận trung. Trong lúc này, điều càng quan trọng hơn là gì? Mình thành tựu rồi. Người lúc đầu dẫn dắt mình học tập, thâm nhập văn hóa truyền thống, công đức của họ lớn. Thứ hai, mình mau mau đi đúng con đường này. Để họ nhìn thấy, họ hiểu rồi, có thể họ sẽ quay đầu. Quý vị còn chưa làm đúng, còn chưa đi được phương hướng đúng đắn. Quý vị nói nữa ngay, có thể người ta cũng không thể chấp nhận. Bây giờ, có thể một sự việc, 5 người có cách nhìn của 5 người. Thời đại này muốn thuyết phục người khác, thực ra mà nói, không cách nào dùng miệng được, khó lắm. Phải dùng cái gì? Thân thể thực hành làm ra được thành quả. Chúng ta rất may mắn, chúng ta là theo trí huệ của sư phụ mà làm. Quý vị phải an định tâm hoàn. Điểm thứ hai, chúng ta nói là phải tận tâm, tận lực mà làm. Và sự tận tâm, tận lực này, ngoài sự đi làm việc ra, điều rất quan trọng. Chúng ta vừa mới nói rồi, đức là gốc vậy, phải nâng cao đức hạnh của bản thân. Tài năng mới có thể phát huy tốt. Cho nên sự tận tâm này không thể chỉ chấp ở sự nhiều ít của công việc, sự vật, hoặc là nâng cao năng lực mà thôi. Còn phải chú ý nâng cao công phu đức hạnh, ngoài đức hạnh ra. Tất nhiên, năng lực làm việc có thể trải qua một việc liền có được sự trưởng thành. Đây cũng là thái độ hết sức tận trung. Cho nên, có giáo huấn của sư phụ là 10 nguyên tắc cuộc sống hiện đại, 10 nguyên tắc trong cuộc sống công việc bây giờ. Mọi người đã học thuộc chưa? Đầu óc linh động một chút. Nói năng chậm một chút. Nụ cười tươi một chút. Còn một điều nữa cũng liên quan tới cái miệng. Miệng ngọt một chút. Cái ngọt này có phải xu nịnh là khích lệ người khác. Tại sao? Trong thời đại này, thông thường người ta không có lòng tin. Cho họ một sự khích lệ thích đáng, giống như là sạc điện cho họ vậy. Đừng có thường hay chỉ trích phê bình, khiến cho người ta rất buồn lòng. Sống chung với người khác độ lượng hơn một chút, tính khí chịu một chút, làm việc nhiều một chút, gánh vác nhiều, lý do ít một chút. Đây là bao nhiêu? Bao lớn. Động tác nhanh một chút. Cái nhanh này không phải gấp gáp, mà đừng có dây dưa lệ mề. Chúng ta bây giờ có dùng sổ nhật ký công tác để ghi nó lại. Làm việc gì cũng có tiến độ, không bị lề mề dây dưa. Hiệu suất, hiệu quả cao một chút. Làm việc nhấn mạnh làm sao để câu thông nhân hòa, làm sao mới càng có hiệu quả hơn. Cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hữu nhật tân. Làm người làm việc cũng phải giữ thái độ tinh tấn này. Trong lục độ, đây là bộ phận thứ hai, trung, tận tâm, tận lực, bao gồm cử nhân tài cho đất nước. Điều này trước đây cũng đã nói với mọi người. Một người lãnh đạo tốt, nhất định phải thường tán thưởng cái tốt của người khác, thường tiến cử người hiền năng đến lợi ích đoàn thể, lợi ích chánh pháp. Tuyệt đối không thể đố kỵ. Đố kỵ nhân tài hoàng hộ tốt, chỉ có một con đường để đi, chính là địa ngục. Lời này tôi đã chia sẻ với mọi người rồi. Điều này tôi cũng rất cảnh giác. Tới lúc đó, đi tới chỗ vua Diêm La, thì đừng có lôi tôi xuống nước. Nói, ông Thái nào đó chưa từng nói qua. Bữa nay là ngày 25 tháng 10, năm 2010, công nguyên. Bữa nay là ngày lễ quan phục của Đài Loan. Tôi chắc chắn sẽ ghi nhớ. Tới lúc đó tôi bị bắt tới chỗ vua Diêm La, tôi cũng sẽ không bị quên mất thời gian. Được, xin cảm ơn mọi người. Giảng tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Ban biên tập Học làm người tốt do nhóm Cả nhà Học làm người tốt thành kính cúng dường, nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm A Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.